Phần nữa kính chào quý cụ, quý ông bà, chị em đi dấu ở trong Chúa. Chúng ta thật là vui thọ vì chúng ta được ở trong nhà của Ngài, để chúng ta chiêm ngưỡng sự vinh quang của Chúa. Giống như tác giả Thi Thiên đã nói rằng, nếu mà tôi có ước ao thì tôi ước ao được ở trong nhà của Chúa hơn là ở trong trại của kẻ dữ. Cho nên đây là cái phước hạnh mà chúng ta được ở trong nhà của Chúa. Không phải ai muốn ở trong nhà của Chúa cũng được đâu. Bởi vì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta ở trong xứ sở tự do thì nó như vậy. Nhưng mà có nhiều người muốn có sự hợp cùng Chúa một cách phải lẽ, yên ổn, bình an, tự do. Nhưng mà cũng có lắm người cũng không có được sự hợp cùng đó. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta đầy đủ phương tiện để chúng ta đi, để chúng ta hợp cùng Chúa buổi sáng hôm nay. Cho nên đây là bây giờ chúng ta sẽ đến với lời của Chúa và chúng ta suy gẫm lời của Chúa để chúng ta có thể bước đi ở trong sự vâng lời Chúa, trong lời của Ngài. Xin chúng ta cùng đến với Chúa. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến trước mặt Ngài, cầu xin ơn của Chúa bao phủ chúng con. Bởi vì nếu không có ơn của Chúa thì chúng con cũng không hiểu lời của Ngài. Nếu không có sự hướng dẫn của Chúa, dạy dỗ của Thánh Linh thì chúng con cũng không hiểu lời của Chúa. Cho nên con xin Chúa bao phủ chúng con bởi Thánh Linh của Ngài. Từ kẻ nói, người nghe, chúng con được lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị đã thuộc Thi Thiên thứ nhất chưa? Nếu chưa là tuần tới tôi sẽ giảng nữa để chúng ta thuộc Thi Thiên thứ nhất. Tôi nói vui vậy thôi chứ đây là bài giảng thứ hai và nó cũng sẽ hết rồi, không có giảng Thi Thiên thứ nhất nữa. Nhưng mà ước ao rằng chúng ta có thể thuộc Thi Thiên thứ nhất. Vì nó rất là phước hạnh cho đời sống của chúng ta. Khi chúng ta thuộc Thi Thiên thứ nhất, nó sẽ giúp cho ta, chúng ta có thể thấy được hai cái hình ảnh mà chúng ta, một cái hình ảnh chúng ta bước đi và một hình ảnh chúng ta cần phải tránh. Tuần trước chúng ta đã học về 301 có rồi, nhưng mà buổi sáng nay chúng ta học qua một cái phương diện khác, cái nhìn khác ở trong phòng Thi Thiên thứ nhất này. Đó là hai cái hình ảnh. Tác giả Thi Thiên cho chúng ta thấy hai cái sự khác biệt ở trong Thi Thiên thứ nhất này. Và nếu chúng ta đã đọc qua, đọc lời, đọc tới, đọc lui, chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt đó. Sự khác biệt của người công bình, sự khác biệt của kẻ ác. Hay là chúng ta có thể gọi nó nhẹ nhàng hơn chút xíu, không phải kẻ ác là người không công bình. Hoặc là không công bình với kẻ ác thì cũng là một thôi. Nhưng mà lắm lúc cái ngôn từ chúng ta nghe, chúng ta thấy nó nhẹ tai chút xíu. Chúng ta thấy nó dường như nó nhẹ, nhưng mà thật ra ở trước mặt Chúa, người không công bình với kẻ ác đều là một. Và chỗ ở của họ cũng chỉ là một mà thôi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta hai hình ảnh của hai nhóm người. Chúng ta sẽ suy gẫm buổi sáng hôm nay. Tôi thì một trong những cái mà tôi không có thích đi, gọi là đi dài dòng, đi đông tây. Cho nên mỗi khi chúng ta suy gẫm, mỗi khi tôi làm điều gì tôi muốn đi thẳng vào vấn đề. Cho nên chúng ta sẽ đi thẳng vào trong cái khúc kinh thánh này. Chúng ta suy gẫm hình ảnh của người công bình. Từ câu 1 cho đến câu 3, tác giả Thi Thiên cho chúng ta thấy cái hình ảnh của người công bình rất là đầy đủ, rất là phước hạnh. Mà nếu chúng ta giữ mình mỗi ngày, chúng ta có thể mở lên cái hình ảnh này và chúng ta có thể bước đi trong cái hình ảnh này, thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ được sự chúc phước của Chúa. Cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên cái nguồn phước cho những người khác. Cuộc đời của chúng ta nó sẽ bày tỏ được những cái nếp sống của người Cơ Đốc nhân, hình ảnh của người công bình. Buổi sáng nay chúng ta suy nghĩ, khi chúng ta nói các hình thì chúng ta thường hay, chúng ta phải quý vị nếu có con nhỏ, chúng ta hay có chơi cái game là puzzle không? Chúng ta ráp cái này vô, ráp cái kia vô, hồi nó thành nguyên một cái bức tranh. Buổi sáng hôm nay ít nhất trong cái hình ảnh của người công bình đó, tôi cũng muốn chúng ta cùng suy nghĩ và chúng ta cùng ráp lại với nhau ba cái miếng, ba cái mảng nhỏ mà chúng ta ráp lại để trở thành một cái hình. Hình ảnh của người công bình thứ nhất đó là người công bình không làm. Cái mảng mà chúng ta ráp vô đây là cái hình ảnh của người công bình không làm. Người công bình không làm cái điều gì? Đây là cái điều mà chúng ta đã học rất là rõ ràng, rất là nhiều trong tuần rồi rồi. Người công bình không làm đó là không đi, không đứng, không ngồi. Đó là ba điều mà chúng ta đã suy gẫm trong tuần trước. Không đi, không đứng, không ngồi. Lắm lúc chúng ta suy nghĩ rằng, ô, những người ác, những người tội nhân, những người nhạo báng đó, mình không có đi, mình không có ngồi, mình không có đứng chung với họ. Nhưng mà ở đây tác giả Thi Thiên cũng nói là chúng ta cũng không có tự đặt mình vào trong cái chỗ của những người đó nữa. Có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng những người nhạo báng thì mình không có ngồi chung với họ, nhưng mà lắm lúc cuộc đời của chúng ta cũng tự đặt mình vào trong cái chỗ của cái người nhạo báng đó. Chúng ta trở nên những người dèm pha, chúng ta trở nên những người gọi là nhạo báng. Cho nên tác giả Thiên Thiên nói là chúng ta không ngồi, chúng ta không đi, chúng ta không đứng, không có nghĩa là chúng ta đẩy những cái nhóm người đó qua một bên và chúng ta nghĩ rằng mình vẫn ok. Nhưng mà điều tác giả Thiên Thiên ở đây nói là chúng ta cũng không nên đặt mình vào trong những cái chỗ đó. Chúng ta không có đặt mình vào trong cái kẻ dữ, chúng ta trở thành kẻ dữ hay là kẻ không công bình. Cho nên cái hình ảnh đầu tiên của cái người công bình đó là không làm. Ba cái điều này chúng ta đã học rất là nhiều rồi, cho nên tôi không có nói nhiều về cái người công bình không có làm. Chúng ta đã học rồi trong tuần trước. Nhưng mà điều tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta cũng không có nên đặt mình vào trong cái chỗ của cái người không công bình đó. Đó là cái điều thứ nhất. Cái mảng để chúng ta ráp ra thành cái hình đó là cái điều người công bình không làm, đó là không đi theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Và cái mảng thứ hai mà chúng ta ráp lại cái hình đó là điều người công bình làm. Một trong những điều ta thường hay nói đó là lời của Chúa hay là cái sự dạy dỗ của Chúa nó không chỉ đứng lại ở một cái chỗ là chúng ta từ bỏ những cái điều tiêu cực, mà Chúa đưa chúng ta đi đến một cái chỗ cao hơn, đó là chúng ta làm những cái điều tích cực. Và nếu chúng ta để ý những tôn giáo ở trong đời này, nhiều khi họ chỉ dạy một cái điều: đừng có làm điều này, đừng có làm điều kia, đừng có làm điều nọ, đừng có làm những cái điều trái phép. Nhưng mà ít khi họ dạy chúng ta đi một cái bước cao hơn là phải làm ngược lại cái điều đó. Nhưng mà trong lời của Chúa, trong nguyên tắc của Chúa, sự giảng dạy của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa trong lời của Chúa, luôn luôn Chúa nói các con đừng làm điều này, nhưng mà các con phải hay là hãy làm điều này, một cái bước cao hơn để chúng ta có thể bước lên. Chứ nếu mà chúng ta không làm thì chúng ta cũng sẽ giống như tất cả những người khác. Nhưng mà cái sự khác biệt đó là chúng ta sống một cái đời sống khác biệt, mà như từng rồi tôi nói trong Thi Thiên thứ nhất đó. Chúng ta cam kết để mình sống sự khác biệt. Dầu là mình không làm điều này, nhưng mà những cái điều khác Chúa cũng muốn chúng ta làm. Và chúng ta suy nghĩ coi tác giả Thi Thiên đó là cái hình ảnh của người công bình đó là làm cái gì. Trong câu 2 cho chúng ta những cái nguyên tắc ở đây: song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Đây là cái điều người công bình làm. Đây là cái điều mà nó mang cho cái người công bình trở nên một cái nguồn phước cho người khác. Đây là cái sự khác biệt của người công bình với những người gọi là bình thường ở trong thế gian này. Nếu chúng ta không làm những cái điều sai phạm thì chúng ta cũng giống y chang như những người bình thường trong thế gian này, có thể họ tốt hơn chúng ta nữa. Nhưng mà cái điểm nó khác biệt đó là chúng ta làm những cái điều Chúa dạy, suy gẫm luật pháp của Chúa. Nói suy gẫm luật pháp của Chúa thì chúng ta suy nghĩ gì? Phải là chúng ta phải suy gẫm 10 điều răn, mỗi ngày chúng ta mở 10 điều răn ra, luật pháp của Chúa chúng ta suy gẫm, chúng ta nghiên cứu 10 điều răn không? Lời của Chúa hay là luật pháp của Chúa nó bao gồm tất cả những gì mà Chúa đã mặc khải ở trong Kinh Thánh thưa quý vị. Lắm lúc chúng ta đi lệch, lắm lúc chúng ta đi qua cái thái cực quá khích hay là cực đoan, bởi vì chúng ta không có nghiên cứu, chúng ta không có suy gẫm lời của Chúa một cách trọn vẹn ở trong Kinh Thánh. Và chúng ta chỉ muốn dùng những cái khúc Kinh Thánh mà nó mang lại cái ý nghĩa mà chúng ta muốn bày tỏ ra, mà chúng ta không có gọi là nghiên cứu hay là chúng ta suy gẫm lời của Chúa một cách toàn diện ở trong lời của Chúa. Và tác giả Thi Thiên 119, nếu quý vị về, quý vị đọc Thi Thiên 119, chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh của người công bình làm ở đây. Mà tôi chỉ muốn đọc một vài câu để chúng ta có thể thấy được cái người công bình làm, cái người công bình suy gẫm lời Chúa. Thi Thiên 119 câu 14 đến câu 18: tôi vui mừng về đường chứng tới Chúa như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. Tôi sẽ suy gẫm về duyên mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Tôi ưa thích lực lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tới Chúa, để tôi được sống thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Đó là hình ảnh của người công bình làm. Người công bình làm gì? Người công bình vui mừng về lời của Chúa. Khi người công bình suy gẫm lời của Chúa, người công bình chăm xem đường lối của Chúa, thì người công bình trở nên một cái sự vui thỏ cho những người khác. Và tác giả Thiên Nhiên nói trong 119 là gì? Tôi ưa thích luật lệ Chúa. Và đây là điều tôi muốn hỏi quý vị là quý vị có ưa thích lời Chúa không? Quý vị có ham thích đọc lời Chúa không? Nếu quý vị nói thích, đầu năm tới tôi sẽ cho quý vị đọc. Và tôi suy nghĩ chúng ta cần nhờ ơn Chúa chúng ta sống với lời của Chúa mỗi ngày. Và tôi ước ao rằng năm tới chúng ta có thể cam kết với Chúa trong vòng 2 năm chúng ta sẽ đọc trọn Kinh Thánh Cựu Ước và 2 lần Tân Ước. Và tôi cầu nguyện và tôi đã chuẩn bị cái lịch đọc Kinh Thánh 2 năm đó. Và ước ao rằng chúng ta suy gẫm lời của Chúa để lời của Chúa giúp chúng ta sống cho Ngài. Còn nếu không, như tôi thường nói đó, nếu chúng ta không có lời của Chúa để chúng ta làm nền tảng chúng ta sống, chúng ta sẽ lấy tâm lý chúng ta sống với anh em mình. Chúng ta sẽ lấy những cái điều mà gọi là thế gian này lấy để chúng ta sống với nhau. Nhưng mà người công bình, tất cả mọi nền tảng của người công bình được đặt trên lời của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ của Chúa. Trước đây có người nói với tôi rằng sao mà mỗi lần mà mở Kinh Thánh ra đọc thì nó buồn ngủ, mà cầm cuốn tiểu thuyết lên đọc thì nó không có buồn ngủ. Và đây là cái người mà tôi rất là quen biết và tôi cũng rất là kính phục. Nhưng mà không phải vì họ không muốn đọc lời Chúa, nhưng mà có những cái con người xác thì chúng ta muốn những cái vui thọ, những cái thoải mái hơn. Nhưng mà người con mình thì phải suy gẫm lời của Chúa, phải suy gẫm luật pháp của Chúa. Và câu 17 của Thi Thiên 119 thì tác giả Thi Thiên kêu xin Chúa, chứ không phải chúng ta nghĩ rằng mình dùng cái sức mình để mình có thể đọc lời Chúa, mình dùng cái sức mình để mình suy gẫm lời Chúa đâu quý ông bà anh xem. Tác giả Thi Thiên là xin Chúa ban ơn lành cho tôi tới Chúa, để tôi được sống thì tôi sẽ giữ lời Chúa. Nếu chúng ta không cầu xin Chúa cho ơn để chúng ta có thể đọc lời Chúa, chúng ta suy gẫm lời Chúa, Chúa không cho chúng ta ơn để chúng ta có thể sống đó, thì chúng ta cũng sẽ chẳng làm được gì khác. Cho nên chúng ta thấy lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, người công bình làm, cái việc của người công bình làm đó là suy gẫm luật pháp của Chúa. Và cũng trong Thi Thiên 119 câu 97 thì tác giả Thi Thiên nói, tôi yêu mến luật pháp của Chúa biết bao, trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Có ai mà cả ngày đọc Kinh Thánh suy gẫm lời Chúa không? Trong vòng tất cả chúng ta. Nhưng mà tác giả Thi Thiên đó là trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Rồi trong câu 148 thì tác giả Thi Thiên này, canh đêm khuya mắt tôi mở tỉnh ra đặng suy gẫm lời của Chúa. Và nếu chúng ta đọc những cái câu này chúng ta không lạ gì tác giả Thi Thiên ghi ở trong Thi Thiên đoạn 1 câu 2 đây. Xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Bởi vì trong Thi Thiên 119 ông nói gì? Tôi yêu mến luật pháp Chúa trọn ngày, tôi suy gẫm cái luật pháp đó. Và trong canh đêm đó, mắt tôi tỉnh ra để suy gẫm lời của Chúa. Cho nên đó là cái hình ảnh của người công bình làm. Một mảng mà chúng ta, người công bình không làm, ráp lại với một mảng người công bình làm. Thì nói chúng ta cần phải có một cái mảng thứ ba nữa nó mới ra cái hình ảnh. Quý vị có biết mảng thứ ba là gì không? Trong bố cục chúng ta thấy điều đó. Nhưng mà không chỉ tác giả Thi Thiên kinh nghiệm được cái người công bình phải suy gẫm luật pháp của Chúa, mà ngay cả Giô-suê cũng vậy. Giô-suê một câu rất là quen thuộc mà tôi nói ra thì quý vị có thể đọc nằm lòng, không cần phải đọc lên. Giô-suê đoạn 1 câu 8, Giô-suê nói là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Tôi thích cái câu này và tôi thích những cái chữ trong câu này. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, có nghĩa là chúng ta phải đọc. Lời của Chúa không nói là quyển sách luật pháp này hay là quyển Kinh Thánh này chớ xa ngươi, bởi vì nếu viết câu đó thì chúng ta sẽ có thể làm cái bóp chúng ta quải cái quyển Kinh Thánh sáng bên mình. Nhưng mà lời Chúa nói là không có xa miệng ngươi. Điều đó nói lên cái người công bình phải đọc lời của Chúa, phải suy gẫm lời của Chúa. Và khi đó cái người công bình sẽ giống như cây trồng gần dòng nước. Đó là cái điều thứ ba, là người công bình sẽ giống cái điều gì? Chúng ta nghĩ là người công bình sẽ giống điều gì? Nếu chúng ta đọc câu 1, chúng ta đọc câu 2, Bây giờ chúng ta đọc câu 3 để chúng ta thấy cái hình ảnh của người công dân. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Tôi không biết quý vị đọc câu này quý vị thấy như thế nào, nhưng mà tôi thấy thật là phước hạnh. Phước hạnh nhưng mà chúng ta phải làm, mà không làm hai cái câu trên thì chúng ta mới có cái kết quả hay là cái hình ảnh nó ra trọn vẹn của người công dân. Giống như cây trồng gần dòng nước, cây trồng gần dòng nước sẽ hút được những nhựa sống, những giọt nước từ nơi dòng suối. Khi chúng ta hấp thụ lời Chúa một cách nghiêm chỉnh thì đời sống của chúng ta sẽ tỏ ra những hành động và thái độ làm vinh hiển danh Chúa. Giống như hình ảnh một cây nằm gần dòng nước, không thể nào lá nó tàn héo, không thể nào cái cây nó trơ trọi, nhưng mà cái cây đó sẽ xanh bông, kết quả được tốt tươi, và chúng ta sẽ thấy cái cây đó, chúng ta sẽ kết luận rằng đây là cái cây có kết quả. Thì con người của chúng ta, những người công bình theo Chúa cũng vậy. Nếu chúng ta vui vẻ, chúng ta giữ luật pháp của Chúa, chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta bước đi, thì nhựa sống của Chúa ở trong Ngài đó, nó sẽ vào trong đời sống của chúng ta, và người khác sẽ nhìn thấy cái hành động, thấy cái thái độ, thấy cái việc làm của chúng ta ở trước mặt Chúa, trước mặt mọi người, và khi đó chúng ta sẽ làm vinh hiển danh Chúa. Còn Phaolô nói trong Philip đoạn 1 câu 9 thì ông cầu xin cho con dân của Chúa cũng được hấp thụ lời của Chúa để rồi có thể làm sáng danh Chúa, làm vinh hiển danh Chúa trong cái nếp sống của họ. Philip đoạn 1 câu 9 đến câu 11 là: lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự không biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ, được đầy bông trái công bình đến bởi Đức Giêsu Christ, làm cho sáng danh và đợi khen của Chúa Trời. Ông sứ đồ Phaolô biết rằng con dân của Chúa có thể lơ là đi trong việc suy gẫm lời của Chúa, lơ là đi trong cái hành động để có thể bày tỏ đây là người công bình của Chúa, đây là người phô bày ra cái sự vinh hiển của Chúa cho những người khác. Vì vậy mà ông Phaolô cầu nguyện gì? Ông xin cho con dân của Chúa tại Philip hiểu biết Chúa. Hiểu biết Chúa bằng cách chúng ta phải suy gẫm lời của Chúa thì chúng ta mới hiểu biết ý muốn của Chúa. Và để rồi ông Phaolô nói để là cái kết quả đó là được đầy trái công bình và làm cho sáng danh Chúa và ngợi khen Đức Chúa Trời. Cho nên người công bình sẽ giống như những người gọi là đẹp đẽ ở trước mặt Chúa, từ thái độ cho đến hành động bày tỏ cái sự vinh hiển cho Chúa. Và khi chúng ta suy gẫm lời Chúa, khi như tôi nói, khi chúng ta hút lấy nhựa sống từ Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta sẽ sanh ra những bông trái lành từ nguyên bản trên. Nếu chúng ta thật sự đến với lời của Chúa, chúng ta suy gẫm lời của Chúa và chúng ta bước đi trong đó, cuộc đời của chúng ta, hành động, lời nói của chúng ta sẽ sanh ra những cái bông trái lành. Bởi vì lời của Chúa trong Luca, Đức Chúa Giêsu đã cảnh cáo và rất rõ trong đời sống mà nếu chúng ta là nhà, chúng ta có trồng cây, chúng ta sẽ hiểu điều này. Cây xanh trái xấu không phải là cây tốt, cây xanh trái tốt không phải là cây xấu. Vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là trái nho nơi chùm kinh cước. Người lành bởi lòng chất chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chất chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Cho nên Chúa cho các môn đồ, những đoàn dân đi theo Chúa một cái ví dụ rất là rõ, và họ có thể nhìn thấy nơi những cái cánh đồng cây vả, nhìn thấy nơi những cái sa mạc, những cái bụi gai. Chúa muốn nói rằng cái cây vả sẽ không thể nào ra những cái trái gai góc, và những cái bụi gai ở nơi sa mạc nó cũng sẽ không thể nào sanh ra những cái trái vải tốt. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta có thể nhờ ơn Chúa, chúng ta nắm lấy lời của Chúa, chúng ta hút lấy cái sự sống từ nơi Đức Chúa Trời, và khi đó chúng ta mới sanh ra những bông trái lành. Còn không thì chúng ta nói ra những lời chúng ta sẽ nghe mà gọi là nó chổi tai. Chưa nói đến vấn đề xa hơn, nghe là chổi tai. Và nếu chúng ta lấy nước từ dòng sông của Thánh Linh như cái cây trồng gần dòng nước đó, thì chúng ta sẽ sanh bông trái của Thánh Linh. dòng suối của Thánh Linh sẽ đổ đến cuộc đời của chúng ta khi chúng ta được trồng cái đời sống của mình gần với dòng suối đó. Gia-la-ti đoạn 5 câu 22 là cái câu rất là quen thuộc với chúng ta. Trái của Thánh Linh đó là gì? Ghen ghét, buồn giận, bất an. Không phải như vậy. Nếu chúng ta đặt mình vào gần cái Thánh Linh của Chúa, nơi dòng suối của Đức Thánh Linh chảy ra đó, chúng ta sẽ tuôn ra sự yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là hình ảnh của người công bình. Đó là hình ảnh của người công bình được cấy, được trồng gần nơi Chúa Giê-xu, gần nơi Đức Thánh Linh, gần nơi Đức Chúa Cha, để rồi có thể sanh bông trái theo thì tiết, sanh bông trái vui mừng, sanh bông trái vui thọ trong đời sống. Cho nên đây là cái hình ảnh của người công bình. Người công bình không làm, người công bình không làm điều gì, và người công bình làm điều gì. Và khi nếu người công bình không làm và làm điều hai cái đó đó, thì người công bình sẽ giống như cái gì? Giống điều gì? Thì chúng ta thấy tại đây tác giả Thi Thiên nói thật là phước hạnh, không có tàn héo, xanh bông trái kết quả. Đó là hình ảnh của người công bình. Bây giờ chúng ta học suy nghĩ qua cái hình ảnh thứ hai, đó là hình ảnh của kẻ ác hay là hình ảnh của kẻ không công bình. Câu 4 và câu 5. Người không công bình hay là kẻ ác thì dĩ nhiên nếu tôi muốn ngắn gọn thì tôi nói là ngược lại với người công bình. Chấm dứt bài giảng ở đây. Rồi chúng ta sẽ suy nghĩ câu 4, câu 5 nó có những điều chúng ta cũng học ở đây. Cái người không công bình hay là cái kẻ ác đó, ngược lại với người không công bình trong câu 4 thì ông tác giả Thi Thiên nói rất là kẻ ác chẳng như vậy đâu. Chẳng như vậy đâu có nghĩa là cái hình ảnh nó không có giống như vậy. Cái hình ảnh đó không có giống như là cái tờ chương trình chúng ta xem, tại vì in trắng đen cho nên chúng ta thấy còn rõ. Nhưng mà cái hình đó không phải là cái hình người công bình, không phải là dòm của kiến người ra cái hình khác. Nó không phải như vậy. Chúng ta cùng suy nghĩ ở đây. Ngược lại với người công bình là gì? Thay vì cái cây nơi dòng suối, thì đây là cái cây được trồng ở trong sa mạc. Và quý vị biết sa mạc chỉ có những gai, những gốc. Thay vì sanh ra những trái lành của người công bình được trồng gần dòng suối đó, thì sanh ra những trái đắng. Hai, vì cái rễ hút nhựa sống của Đức Thánh Linh đó, thì cái rễ này lại là những cái rễ đắng. Mà tác giả Hebrew đã cảnh tỉnh chúng ta rằng khá thôi chừng, kẻo có kẻ trọc phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều anh em chăng. Đây là hình ảnh của kẻ không công bình. Khi mà rễ đắng đâm vào ở trong tấm lòng của người này, khi rễ đắng được sân sôi nảy nở trong cái cuộc đời của người này, thì người này trở nên một người không công bình. Bởi vì rễ đắng đã đâm rồi, đã sân sôi nảy nở rồi, trước sau gì thì những cái giọt đắng đó nó cũng sẽ đi lên trên những cái thân cây và nó đi ra những cái lá đó, và chúng ta biết rằng nó sẽ ra trái đắng. Không sớm thì muộn, nếu chúng ta có rễ đắng ở trong cuộc đời của chúng ta, sự cay đắng, sự buồn giận, sự kêu rêu, sự tức mình, nếu chúng ta chấm rễ ở dưới đó thì trước sau gì nó cũng sẽ lên tới ngọn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta hình ảnh của kẻ ác, đó là chúng ta cần phải cẩn thận để chúng ta tránh, chúng ta không có là đặt mình vào trong cái hình ảnh đó. Kẻo rễ đắng đâm ra. Hebrew đoạn 12 câu 15, tác giả Hebrew nói thật là rõ, khá coi chừng, nói đến một cái hình ảnh chúng ta cần phải gọi là cảnh tỉnh đời sống của mình. Và hình ảnh của kẻ ác là gì? Không có giá trị trường tồn. Câu 4 phần B và câu 5 cho chúng ta thấy điều đó. Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi, bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét. Kẻ ác hay là người không công bình sẽ không có cái giá trị trường tồn, không có một cái giá trị gì ở trước mặt Chúa. Dầu hiện tại có thể cũng gọi là ok, nhưng mà cái chúng ta thấy ông tác giả Thi Thiên nói rất là rõ ở trong câu 5 phần A là gì? Không có đứng nổi trong cái ngày đón xét. Bởi vì cái giá trị thật của cái người không công bình này ở trước mặt Chúa chỉ là rơm rác. Đó là cái hình ảnh rơm rác không giá trị. Và Chúa nói rằng rơm rác thì dành cho lửa. Giăng Báp Tít nói khi Chúa Giêsu thu hoạch cái mùa vụ đó thì Chúa sẽ phân loại ra, lúa thì Chúa sẽ đem vào họ, nhưng mà rơm rác Chúa sẽ bỏ vào trong hồ lửa. Cho nên chúng ta thấy đó là cái giá trị, không có cái giá trị trường tồn ở trong cái người không công bình. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 12: tay Ngài sẽ cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài chứa lúa vào kho, còn sơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Và cái điều thứ ba, nơi cái người không công bình hay là kẻ ác, đó là họ không có sự bình an. Câu 5 phần B cho chúng ta thấy điều đó. Tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Và nếu mà tội nhân hay là kẻ ác hay người không công bình này có thể đứng vào chung với cái người công bình đó thì họ cũng phập phồng, thưa quý bạn xem. Cái kẻ ác mà đứng chung với những người công bình đó, cái lòng của họ cũng sẽ bất an và phập phồng, không biết ngày nào người khác sẽ thấy cái ác của mình. Cho nên kẻ ác hay là người không công bình sẽ không bao giờ có sự bình an, không bao giờ có sự bình an ở trong tâm lòng. Đang khi người công bình sống an ổn, đang khi người công bình sống bình an vui thỏa, thì kẻ ác bất an và lo sợ. Và ngay cả như tôi nói, ngay khi cả họ đứng chung với người công bình thì họ cũng thấy có một cái gì đó bất ổn ở trong đời sống của mình. Bởi vì những cái đặc tính của người công bình đó, nó sẽ lộ ra cái sự không công bình của kẻ ác. Cho nên đó là cái hình ảnh mà cái kẻ ác hay người không công bình đó là gì? Họ ngược lại với người không công bình. Nhưng mà tác giả Thiên cho mình thấy những cái điểm khác nữa. Đó là kẻ ác là họ không có cái giá trị trường tồn ở trước mặt Chúa, và họ cũng không có cái sự bình an ở trong tâm lòng của họ. Và điểm cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là cái số phận của người công bình và kẻ ác. Câu gốc mà chúng ta đã đọc đó: người công bình sẽ được phước, được vui thỏa. Phước ở đây trong câu 1 đó, tác giả Thiên nói là phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ. Nhưng mà chữ phước ở đây được dịch ra là sung sướng, vui thỏa hay là hạnh phúc, happiness. Đây là cái chữ phước mà trong tiếng Hebrew được dịch ra, đó là sung sướng, vui thỏa hay là hạnh phúc. Một người có cái đời sống sung sướng, một người có một sống vui thỏa hạnh phúc, đó là người không đi, không đứng, không ngồi ở trong những chỗ mà chúng ta đã học rồi đó. Nhưng mà người được sung sướng, người được vui thỏa, người được hạnh phúc là người làm theo luật pháp và suy gẫm theo luật pháp của Chúa. Và đó là cái, chúng ta dùng cái số phận thì nghe nó không có được hay lắm, nhưng mà bởi vì cái số phận của người công bình với kẻ ác thì nó cũng hai cái khác nhau, nhưng mà cái nói đến cái hậu quả, cái kết quả, cái kết quả của cái người công bình và cái hậu quả của kẻ ác. Người công bình được phước, được vui thỏa. Số phận hay cái kết quả của người công bình đó là sung sướng, vui thỏa, hạnh phúc. Quý vị muốn chọn điều này không? Nếu chọn điều này tôi không cần giảng tiếp nữa. Mà chúng ta suy nghĩ đến kẻ ác, cái hậu quả hay là cái số phận của kẻ ác đó là gì? Không rễ, không trái, không giá trị, cuối cùng đó là bị diệt vong. Câu 6 thì chúng ta thấy điều đó: xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Đầu tiên chắc là không cần nói nhiều, điều này quý vị cũng đã hiểu. Nhưng mà lắm lúc cuộc đời của chúng ta có thể mình không có thể sống được cho Chúa, và lắm khi chúng ta không biết mình đang đứng ở trong hình ảnh nào. Có thể một lúc thì mình đứng bên cái hình ảnh này, nhưng mà cái lúc khác đó, thì mình là trở nên con người khác, mình đứng ở trong cái hình ảnh này. Hay là có nhiều lúc chúng ta đứng ở giữa hai bên, một bên đó thì là suy gẫm lời Chúa, nhưng mà một bên đó thì vẫn còn để cái tâm lòng của mình, cái sự cay đắng của mình. Và cuối cùng cái kết quả, cái ra trái đó là một cái trái gọi là, tôi dùng cái chữ nó không có được gọi là thanh tao lắm, nhưng mà ra cái trái dị hợm với bà cha. Tôi không khuyến khích quý vị bỏ Chúa, nhưng mà thà quý vị dẹp qua một bên, quý vị cứ theo đời mà chúng ta thỏa mãn đời mình, chúng ta đi vào sự hư mất, còn hơn là chúng ta cứ đứng ở giữa, một bên chúng ta nắm lấy lời Chúa, một bên mà chúng ta vẫn còn giữ cái con người xác thịt của mình, giữ cái xã hội, cái thế gian này, chúng ta muốn nắm hai bên, và cuối cùng cuộc đời của chúng ta nó khốn nạn nguy mạch nha. Và nếu chúng ta thấy cái hậu quả của kẻ ác như vậy đó, chúng ta bỏ qua bên và chúng ta đeo bám Chúa, chúng ta theo Chúa đi. Đó là lý do mà ông Eli ông nói dân sự của Chúa là như thế nào: các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào, nếu Chúa là Đức Chúa Trời hãy theo Chúa, và nếu ông ba anh đó, thế gian này là Chúa đó, các ngươi hãy cứ theo ba anh đi cho nó thỏa. Bởi vì chúng ta không có đứng hai bên rồi mình vui thỏa với thế gian, mình cũng không được hoàn toàn, mình theo Chúa một cách cũng không trọn thành. Cho nên cái hình ảnh này chúng ta phải nhờ ơn Chúa, chúng ta phải dứt phát. Một là chúng ta đứng trong hình ảnh của người công bình, hai là chúng ta đứng vào trong trại của kẻ ác. Tôi không khuyến khích quý vị đi theo trại kẻ ác, nhưng mà tôi cũng không thỏa lòng và không chấp nhận, không khuyến khích quý vị đứng giữa hai bên, giữa kẻ ác và người công bình. Bởi vì khi đó chúng ta sẽ làm cho hội thánh của Chúa trở nên một trò cười, gọi là trời không ra đời, đạo không ra đạo. Vì nên xin Chúa giúp cho quý cụ, quý bà, chị em và tôi. Buổi sáng nay chúng ta suy nghĩ đến hai cái hình ảnh rất là rõ đó. Câu 1 cho đến câu 3 cho chúng ta cái hình ảnh của người công bình. Người công bình không làm điều gì, người công bình làm điều gì. Và cái hình ảnh người công bình đó sẽ cho chúng ta thấy, phô bày cho chúng ta thấy người công bình. Và cái ác cũng, chúng ta cũng đã học từ câu 4 đến câu 6. Cho chúng ta thấy cái hình ảnh cái ác. Và chúng ta cần phải chọn lựa, xem lại cái đời sống của mình, xem cái gương mặt của mình, xem cái bộ đồ của mình mặc ở trong Chúa Giêsu Christ đó, nó là bộ đồ của người công bình hay là bộ đồ của kẻ gian ác. Và nếu là người chúng ta đang mặc bộ đồ, đang mang cái hình ảnh của người gian ác, hãy lột bỏ, như sứ đồ Phaolô nói trong Côlôse, nói trong Ê-phê-sô, lột bỏ con người cũ đi, lột bỏ cái bộ đồ dơ đó đi, hà và mặc vào cái bộ đồ mới mà Chúa Giêsu mặc cho mình, mang lấy cái hình ảnh mới, người công bình giống như Chúa trong sự thánh sạch và trong sự đẹp thánh. Chúng ta mang hình ảnh của nhóm người nào? Chúng ta muốn số phận của chúng ta muốn cái kết quả hay là chúng ta muốn cái hậu quả trong cuộc đời của chúng ta ở đâu? Và chúng ta đang vui thỏa hay chúng ta đang buồn chán? Chúng ta đang chịu quả hay là chúng ta đang đưng trái? Chữ đưng trái ở đây có thể một số vùng khác có thể khó hiểu, nhưng mà tôi nghĩ là cái chữ này là vùng miền Tây thì đúng hơn. Khi chúng ta cái vụ mùa nó vô, trái nó sai kiểu nhưng mà tự nhiên nó đưng lại không ra trái nữa. Và có thể là hình ảnh của chúng ta. Và chúng ta đặt câu hỏi trong đời sống của mình: chúng ta đang tiếp tục ra trái, chúng ta đang tiếp tục phục vụ Chúa, hay là chúng ta đang đưng trái lại, chúng ta đang dừng tất cả mọi công việc mà Chúa đang đặt để trên chúng ta. Đầu năm chúng ta vui thọ, chúng ta làm việc với nhau, bây giờ tại sao điều gì, chúng ta suy nghĩ cái điều gì nó làm cho chúng ta ngưng lại tất cả mọi công việc mà chúng ta làm. Chúng ta đang vui thỏa hay chúng ta đang buồn chán? Chúng ta đang tiến bước hay chúng ta đang lùi bước? Chúng ta đang chịu quả hay chúng ta đang đưng trái lại? Và nếu đây là điều mà Chúa nhắc nhở quý vị và tôi thì chúng ta cần suy nghĩ. Lý do nào chúng ta đưng trái? Lý do nào chúng ta dừng lại? Chúng ta không hầu việc Chúa? Chúng ta không phục vụ Chúa? Dĩ nhiên quý vị có những cái lý do để quý vị trả lời trước mặt Chúa, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở quý vị để quý vị xem thử cái đời sống của mình, sự phục vụ Chúa của mình. Mình muốn nói rằng mình xây dựng nhà Chúa, nhưng mà lý do nào chúng ta đang đứng lại và chúng ta không muốn xây nữa? Mỗi người chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa. Tôi chỉ có trách nhiệm nhắc nhở quý vị để quý vị có thể suy nghĩ coi tại sao tôi không làm điều này, và quý vị sẽ có trách nhiệm quý vị trả lời trước mặt Chúa. Thưa quý cụ, quý anh bạn xem, chúng ta hãy đến với Chúa, đến với lời của Chúa và suy gẫm để chúng ta mang cái hình ảnh của người công bình. Đây là cái lời cuối cùng mà tôi có thể khuyên quý vị. Đến với Chúa, đến với lời của Ngài, suy gẫm lời của Chúa để rồi chúng ta mang hình ảnh của người công bình. Tôi không có trách, tôi không có dèm che, tôi không có gọi là nói bất cứ cái lý do gì. Nếu quý vị không hầu việc Chúa, cái chuyện đó là cái chuyện của quý vị với Chúa. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở quý vị, mình suy nghĩ coi, sự hầu việc Chúa mình đã đổ ra bao nhiêu công sức suốt bao nhiêu năm, bây giờ tại sao người công bình sẽ sanh bông trái theo thị tiết, người công bình sẽ tiếp tục sanh bông trái cho Chúa, không có đứng lại. Cho nên xin Chúa giúp cho quý cụ, quý bà, xem và tôi buổi sáng hôm nay chúng ta phải nhận diện cá nhân mình đang mang hình ảnh của ai, đang ở trong nhóm nào, đang sung sướng, đang vui thỏ vì Chúa còn cho mình sống ở đây, Chúa còn cho mình có hội thánh, Chúa còn cho mình có anh em, hay là chúng ta đang buồn giận vì có những người anh em ở đây. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta suy gẫm cuộc đời của mình. Soi rọi trên lời của Chúa đó, hình ảnh của người công bình và người không công bình đó, mình thử đặt cái tâm trí của mình, đặt tâm lòng của mình vào trong hình ảnh đó, mình xem đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi cuộc đời của chúng ta được trồng gần bên dòng suối của Thánh Linh, bông trái tiếp tục xanh soi nảy nở ra. Chúng ta suy nghĩ coi mình đang vui mừng hay là mình đang buồn chán. Nếu có ai đó đang buồn chán, chán nản, buồn phiền, đau lòng, tổn thương, tôi kêu gọi quý vị hãy đến trước mặt Chúa. Quý vị đổ lòng mình ra đi. Quý vị đừng đợi người khác đến phải xin lỗi mình. Quý vị hãy đến với Chúa, quý vị nói Chúa ơi, con đau lòng, con không muốn tâm lòng của chúng con đau đớn, xin Chúa chữa lành tâm lòng của con. Mình hãy đối diện với Chúa, người khác sẽ trả lời về hành động của họ, việc làm của họ. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con còn có thể sống động và có, để chúng con có thể suy nghĩ lời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài còn cho chúng con còn có sự khôn ngoan để chúng con thấy lời của Chúa, nắm lấy lời của Chúa, đọc lấy lời của Chúa và suy gẫm lời của Ngài. Chúa, một ngày nào đó nếu môi miệng của chúng con không còn nói được nữa thì sao? Một ngày nào đó nếu cặp mắt của chúng con không còn thấy nữa, đôi tay của chúng con không còn nghe được lời của Chúa nữa thì chúng con như thế nào? Vì nên con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con nắm lấy những điều này, suy nghĩ những điều này, để chúng con tận dụng tất cả những ngày tháng mà Chúa cho chúng con còn có ở trên đất này, còn đủ mọi phương tiện để chúng con có thể suy gẫm lời Chúa. Thì xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con suy gẫm lời của Ngài. Và khi đó chúng con mới có thể sống cho Chúa dựa trên lời của Ngài. Còn nếu không, chúng con sẽ sống trên cái suy nghĩ của chúng con nghĩ là đúng. Chúng con sẽ sống trên cái tâm tánh của chúng con. Chúa ơi, có bao nhiêu người đang ngồi ở dưới, đang đứng ở dưới cầu nguyện, xin Chúa chữa lành tấm lòng của họ, con xin Chúa đến với những tấm lòng đó. Chúa ơi, có bao nhiêu người đang đứng ở trước mặt Chúa đây vẫn còn mang những dấu ấn của tội lỗi, những còn chất chứa một vài điều nào đó trong tâm lòng của họ mà không muốn cởi trói ra để mang đến sự hòa giải cho hội thánh của Chúa, thì con xin Chúa Ngài kéo họ lại gần với Chúa, để rồi mỗi ngày họ đối diện với lời của Chúa và họ đứng về phía người công bình để có thể đem dân sự của Chúa lên trước mặt Chúa, cùng nhau thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con đi ở trong sự ăn năn, đi ở trong sự hạ mình, để rồi Chúa mới chúc phước cho hội thánh của Chúa. Còn ai cứng lòng, còn xin Chúa Ngài đánh tan những sự cứng lòng đó. Còn ai cố chấp, con cầu nguyện xin Chúa đem họ đi đến chỗ để chúng con thấy sự tuôn đổ Thánh Linh của Chúa qua đời sống của họ, chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa đem dân sự của Chúa đi trong tuần mới này trong sự bình an, sự sung sướng, sự vui thỏa trong hạnh phúc mà Chúa ban cho. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con bày tỏ hành động, lời nói, thái độ của chúng con là người công bình ở trước mặt mọi người và trước mặt Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời thánh đồng ăn.